Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình Chánh Pháp Như Lai do Lưu Sinh Tử thực hiện trên đài truyền hình VNA TV băng tần 57.3, phát sóng vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 30 tối thứ năm hàng tuần, được tiếng một lần. Chúng còn xin kính chào quý trừ từ đất tân đi. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng còn xin được cung kính giới thiệu Pháp Sư Thích Biên Hóa vị chủ Lưu Sinh Tử của thành phố Rosebud, California.
Mô Phật.
Mô Phật. Chúng con xin được cung kính giới thiệu thầy hiện trì chú xứ Lưu Sinh Tử.
A Di Đà Phật.
Mô Phật. Chúng con xin được cung kính giới thiệu sư cô Thiên Nữ Hiền Nhân chú xứ Lưu Sinh Tử.
Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý vị, nếu việc làm của chúng ta hợp với lý đạo, mọi người hướng tiếp theo thì đều có tâm chân chánh khắp nơi sẽ được an vui. Đề tài của chúng con hôm nay nói tại sao chúng ta không được an vui bởi cái khẩu nghiệp, cái tai hại của khẩu nghiệp là chưa, quý thầy với cô. Cho chúng con vô đề ngay để kẻo không có đủ kiệt thì giờ. Dạ vâng. Thầy xưa lại cho trong cái chuyện xưa, cái này là cái chuyện có thật mà thời của Đức Phật, thì có ngài Thiện Trụ Thiên Tử. Dạ vâng. Ngài Thiện Trụ Thiên Tử kiếp trước đó thì để khi mà mẹ mang cơm tới chế thì chúng dùng những lời mà độc hại mà mắng mẹ, nói mẹ thua cả loài sóc xanh như mấy con là heo, chó, chồn, khỉ, rắn, kên kên và quạ. Những cái thứ này, những con này nó đều cho con ăn, nhưng mà mẹ là mang cơm chế. Chính vì dùng những lời ác này mà gọi bảy loại tên cầm thú mắng mẹ, nên phải chịu nhiều kiếp bảy phen làm những loài cầm thú này. Và cũng do tiền kiếp lại nữa, vị này lại là giấu giếm là thức ăn khi mà cúng dường chư tăng. Dạ vâng, khi mà được hỏi tới là đồ ăn đâu thì lại mắng với chư tăng là bộ ông mù sao mà không thấy, không có thức ăn gì đó mà chỉ có phân và nước tiểu mà thôi. Do cái nghiệp cảm nên thường ăn những đồ bất tịnh, trở lại làm kiếp người 700 đời đuôi mù, thân nghèo hèn, thô xấu, gieo nhân cho nên tức là quá. Thì cái này trước là con có nghe trước rồi, ai dè đâu con nghe cái chuyện này của ngài Thiện Trụ. Con có nghe có một vị là chê là nói là ăn toàn phân hay phân với nước tiểu thôi. Ai dè đâu là bị đọa xuống ở dưới cái hầm cò tiêu. Dạ vâng, là chỉ có hưởng phân với nước tiêu. Dạ vâng. Rồi tình cờ là con đọc là được cái câu chuyện này. Rồi sau đó là Đức Phật mới cũng nói giải thầy thích về tại sao mà ông bị cái nghiệp này. Dạ vâng. Dạ. Rồi cái thầy với cô có cái gì không có thì con xin nói tiếp về Phật bảo là trong 10 điều ác, cái khẩu nghiệp nó sẽ tai hại như thế nào. Dạ, mình tiếp tục không ạ?
Cảm muốn nói gì về cái khẩu nghiệp không?
Dạ. Thầy có nói gì về cái khẩu nghiệp? Cái khẩu nghiệp nó tai hại như thế nào ạ? Mô Phật. Mà nó làm giống như là vị này là 700 kiếp. Dạ vâng, là bao nhiêu kiếp làm cầm thú. Khi là trường là ngày xưa cơ. Tôi với thầy cô có thấy là Phật tử, không hẳn là Phật tử, là người đời hay mắng người ta. Lần nào là chó, chó đẻ đủ thứ hết trơn thì không ngờ là cái đó nó mang theo cái nghiệp sau này bị như vậy.
Tuy nhiên ta nhận thấy là thường thường ở trong chùa là trong bếp á, là là dễ hay tạo ra những cái khẩu nghiệp lắm. Mà thầy thì thầy thường khuyên á, là tốt nhất á, là đừng có nói gì hết. Thế mà thấy người ta có làm sai hay gì đó mình cứ im lặng từ từ rồi mình mình sửa sau thôi, chứ còn mình nói người ta rồi người ta bất đồng ý kiến rồi nói qua nói lại thì không có được tốt.
Với cô thầy đúng vậy. Con cũng thấy có cái trường hợp cũng trong chùa thôi, là con cũng chứng kiến trước mắt có hai bác cũng lớn tuổi rồi, thì cái bác này cứ theo nói là thôi chị tha lỗi cho em đi, thì cái cô bác ra kia bác nói không, tôi không có tha lỗi cho cô. Mà cứ thế mà tiếp tục mãi cho tới lúc mà bắt đầu mà vào chính điện rồi. Thì lúc đó là vị thầy mới nói câu thôi đủ rồi hai cô. Thôi đi. Cái là lúc đó là với tôi chứ không có cái chuyện nó cứ kéo dài hoài. Dạ vâng. Đó là cũng từ cái khẩu nghiệp nó ra. Dạ, mô Phật.
Khẩu nghiệp thì mình phải theo cái nói cho rõ ràng khẩu nghiệp là cái gì. Tạo khẩu nghiệp là cái gì. Khẩu nghiệp có bốn cái loại khẩu nghiệp phải không thầy Hiền Trì? Bốn cái loại là gì? Gọi là gì đó ác ngữ. Ác ngữ là nói những lời thô cộc, độc ác. Thứ nhì là gì?
Nói theo dệt.
nói theo dệt tức là vọng ngữ đó, tức là mà nói là không có mà nói có mà nói không có. Thứ ba là gì?
Lưỡi hai chiều.
Lưỡng thiệt là mình nói một bên nói khác, bên kia mà nói ngược lại, để mình giao cái sự sao cái sự xung đột với người ta, bất hòa hợp với người ta. Cuối cùng là ý.
Ý ngữ.
Ý ngữ là nói những lời mà không có không có cần thiết, mà phí thời giờ người ta, làm tâm ta lung lạc. Như ví dụ những cái lời nhạc mà nó yêu đương, anh yêu em yêu anh này nọ, đó là gọi là ý ngữ đó. Mình tránh những chuyện đó. Thành ra chùa thì nên ở nhà là cái vị tu hành thì nên tránh làm cái chuyện đó, nó những cái lời thô tục. Đừng có nói những cái lời thêu dệt, đừng nói láo, đừng có lưỡng thiệt, đừng nói tạo sự xung đột người ta, và cuối cùng đừng nói những cái lời mà không có cần thiết. Tại cần thiết đó nó tai hại lắm, mà tại vì quý vị sau này tu hành đó khó mà chú tâm lắm. Tại vì người Việt Nam mình thích thiền đó, mà thiền tu công phu thiền đi tới đâu, tại kiếp trước là tạo cái ý ngữ nó hơi nhiều. Đó, bây giờ cái ý ngữ, cái tai hại ý ngữ là khiến tâm người ta lung lạc, người ta không có chú tâm được. Anh ta phải tránh những cái nghiệp đó thì vẫn tốt hơn. Nói một cách thực tế hơn, vào chùa thì phải tránh là chỉ trích, nhất là Phật tử thời đại ý. Trong nhà bếp, như sư cô Hiền Nhận nói đó, là họ bây giờ có nhiều cái xung đột lắm. Tại cái nhà bếp là cái áp lực rất là cao, phải nấu cho lẹ, rồi tinh thần đó, cái thời giờ nó cũng có rất là cấp bách. Thành ra có nhiều người ta xung đột nhau trong nhà bếp lắm, rất là khó. Thành vào tu nhà bếp thì mình thầy dạy học trò là mấy người với nhau đó thì nhường người ta đi, đừng có tranh giành, đừng có đấu tranh người ta, mà nhường. Tại vì tâm người mà vào cũng nấu ăn cho chùa thì có tâm để cúng dường cho các thầy các cô các Phật tử. Thành ra mình lúc mình nấu ăn như vậy mà mình có cái tâm tranh giành, tâm sân hận thì đồ ăn nó không được ngon, và nó mình đang tạo nghiệp thay vì mình đang nghiệp báo, tạo cái ác ngữ, tạo vọng ngữ. Thay vì mình tạo phước thì mình đang tạo nghiệp. Mình tránh cái chuyện đó, nhà bếp, vào nhà bếp nhớ tránh chuyện đó. Chuyện khác nữa là rất thông thường nữa là thầy để ý đó, có nhiều Phật tử vào chùa đó, người ta hay chỉ trích mấy thầy mấy cô lắm, chỉ trích người khác, nhất là chỉ trích mấy thầy mấy cô. Mấy thầy mấy cô nói năm này năm nọ, tại sao mấy thầy cứ chuyên môn chỉ trích người khác, nhất là tránh chỉ trích mấy thầy mấy cô. Tại vì mấy thầy mấy cô có sai đi nữa thì quý vị cũng phải vấn đề của quý vị. Chúng tôi, cái tăng đoàn chúng tôi có những cái phương pháp để mà giải quyết những cái chuyện đó. Không nên chỉ trích mấy thầy mấy cô. Xui xẻo mà quý vị lỡ chỉ trích một cái ông sư đó, mà một cái sư cô đó, mà lỡ người ta mà người đạo đức mà có trí huệ nữa đó, cái kịp báo nó lớn,
dễ sợ.
Ví dụ ngay người trong cái tỳ thi của mình đó, giới luật của mình đó, nói là kể cái ông sa di đó đó, là thấy ông tỳ kheo già đó vào chùa tu, thấy tỳ kheo già ăn mà súng, thành ra đời xưa đó không có cái răng giả, thành ra ăn cứ miệng méo cái gì đấy. Xong rồi xong ông này cũng thấy cái mặt, thấy cái vị nhìn, phải công nhận khi mà mấy người mà không lớn tuổi mà không có răng á, mà không có xài răng giả, cái miệng nó tức cười lắm khi mà ăn. Phải công nhận anh rất là buồn cười, rất là khôi hài. Là cái ông này ông đâu có biết, ông đâu có ai dạy, ông mới nói là sư phụ ăn mà giống như con bò nó nhai cỏ vậy. Mà cái ông này đâu có biết là cái ông sư đó là A-la-hán rồi. Thành ra sau này cái nghiệp báo á, nói một cái lời chơi là vui chơi thôi đó, vô ý như vậy thôi đó, rồi xong được ông sư phụ dạy là phải lo sám hối đi đó. Vì sau nhờ sám hối rồi đó, vẫn làm sanh làm con bòi năm trăm kiếp.
Mô Phật.
Nặng như vậy đó. Thành cái vị phải hiểu như vậy, đừng có dài, đừng vào chùa. Thầy khuyên cái vị cái nghiệp, cái cội nghiệp mà tránh lớn nhất á, là tránh chỉ trích mấy thầy mấy cô vô. Cái đó không có lợi gì hết đó. Người ta có sai đi nữa không phải vấn đề của quý vị.
Mô Phật, con thấy rất là đồng ý như vậy. Thì thường là con thấy thế này nè, thường là cái vị mà ai cũng vậy hết, ngay cả quý thầy với cô cũng không nên nói tới, ngay cả Phật tử mình đã không nói rồi. Thường là mình nói là chính là quý vị là nói ngay chúng quý vị hết. Thầy thường là trước đó là kiếp đó là mình đã từng như vậy rồi, chứ phải không? Mình đã từng làm như vậy rồi thì thôi, thì mình cũng đừng có nói ai. Mình nói như vậy tức là mình nói chính mình. Thầy đâu có biết là ngày xưa mình đã là tạo nghiệp như thế. Dạ vâng. Do đó là thấy những vị mà thường là không có nên nhái, thưa quý thầy cô. Có thấy là bắt đầu là tự nhiên là nhái người khác, hoặc là thấy những người tàn tật là mình lại sanh cái lòng, cái lòng mà coi như là người ta bớt phước vậy đó, người ta tổn phước vậy đó, mà mắng hoặc là có những cái gì mà bất còn là không có tôn trọng như vậy. Phước giảm lắm. Vâng, phước giảm. Ngay cả những vị mà mình thấy như vậy cũng phải có cái lòng thương cảm họ. Dạ vâng, thương cảm họ, cũng đồng tình là trước kiếp mình cũng đã một lần như vậy rồi. Thì khi mà nghĩ như vậy thì con nghĩ là kiếp nó sẽ tiêu, nó tiêu nhanh. Nó
vun trồng cái lòng từ bi của quý vị.
Dạ, mô Phật, mô Phật.
Dạ. Cuối cùng là tại cái chuyện khác nữa là thầy dạy các người trong chùa, mấy thầy cô trong chùa đã tránh chỉ trích mấy người Phật tử trong tới nữa, giúp trong nhà bếp họ làm sai đi nữa, có gì là họ trong chùa họ làm công quả mà sai nữa, chúng tôi cũng im lặng không nói gì hết. Tại sao như vậy? Tại vì thứ nhất không muốn tạo cái khẩu nghiệp, cái gì đó mình không muốn làm người ta phật lòng, buồn lòng, tại nó tới muốn phát tâm tới mà làm công quả mà mấy thầy mấy cô có chỉ trích hoài, có sai đi nữa thì chúng tôi sửa sau hoặc là giải quyết sau, chứ không cần phải làm ta buồn lòng mà không nản chí mà không chịu làm công quả.
Vâng, vâng. Cảm ơn quý thầy đã chỉ dẫn chúng con.
Một phần.
Kính thưa vị, như đã nói về cái tai hại của sự khẩu nghiệp, thì trong cái câu chuyện của Thiện Trụ đây á, là có Đức Phật có dạy bảo trong 10 nghiệp ác đó, khẩu nghiệp là rất mãnh liệt, đứng hàng đầu. Phải biết lời nói ác còn quá hơn lừa dữ. Lừa dữ chỉ thiêu đốt được tài sản của thế gian mà thôi. Còn lừa sân hận, lừa giận ác bởi khẩu nghiệp chẳng những đốt hết thất tánh tài, đốt hết thân tánh tài và các công đức xuất thế mà còn chiêu cảm ác báo về sau như thiên trụ tổn phước, chịu thân cầm tú và địa ngục. Dạ vâng, cho nên là mới thấy là cái khẩu nghiệp nó mạnh như vậy. Rồi đôi lúc là khẩu nghiệp là cái chuyện người ta không có, rồi gán ghép vào cho người ta một cái tội khác để người khác mà chê bai, hoặc chửi người ta trước công chúng để hạ nhục như vậy. Cứ tưởng cái đó là hay, ai gì ở đâu là mang cái ác nghiệp bên sau vô cùng. Mô Phật. Cho nên là thường đó, là người trí đó họ biết vậy rồi, tuy có chửi họ vẫn lặng nhiên như vậy, nhưng mà họ không có thay đổi gì. Chứ còn ngoài ra chúng ta mà không biết đó, mà chúng ta làm như vậy thì chúng ta gây thêm, nên là đủ hết các món phần luôn, như là thầy vừa nói. Dạ vâng, vừa ác khẩu, vừa lướng thiệt, vừa ý ngữ, là vừa nói những lời thôi độc ác độc nữa, coi như là đủ hết tất cả các mọi tội danh đó là chết. Thì coi như là kiếp tới làm gì? Vâng, đi đọa và địa ngục.
Thì nói tại anh Thiện Giang nói thì mới nói thêm một tí.
Dạ vâng, vâng.
Nhất là chúng ta là người tu hành thì phải hiểu rằng là không nên tạo những khẩu nghiệp như vậy. Thành nó ngược lại, nếu như có những người ta gọi là coi người ta tu hành, gọi là tôi là dòng của đại sư này nọ, mà đi nói xấu những thầy đấy, thầy mấy thầy mấy cô, đi nói xấu như người khác, thì những cái người đó họ không có hiểu cái pháp của sư phụ của họ, họ người đó họ không hiểu gì hết. Thành mấy cái đó, những cái lời họ làm, việc họ làm đó, nghiệp rất là nặng. Họ sẽ đọa địa ngục. Và chính như chúng ta, những cái chuyện đó, là như thầy, những cái chỗ đó, thầy không có lui tới, thầy không có coi cái pháp của họ là chánh pháp. Tại vì cái chẳng hạn như là họ đọc cái pháp tổ sư ra, xong rồi tôi đây là đang đương truyền cái pháp của một đại sư này, xong rồi một bên đó là truyền cái pháp đó, một bên đi chỉ trích mấy cái ông sư, người tại gia đi chỉ trích ông sư, ông sư chỉ trích những ông sư khác, thì cái chuyện đó họ đang tạo nghiệp đó, họ không có quyền làm những chuyện như vậy, thì những người đó họ hoàn toàn là vô minh, thầy không quan trọng những cái pháp họ truyền bá.
Một phần. À, thì
họ sẽ gọi địa ngục tội
dạ,
nặng
vâng,
lắm.
Vâng, tội nặng lắm.
Để kể là chuyện của họ và chuyện của mình.
Dạ.
Tại anh thiện giác nói như vậy thầy mới,
dạ.
mới giảng nghĩa cho quý vị biết.
Dạ.
À, họ làm chuyện của họ, kể họ. Điều quý vị
dạ.
à, phải biết nhận ra và trạch pháp nhãn. Những cái người mà làm như vậy người ta không hiểu gì về pháp hết. Thành ra không
dạ.
cần theo những pháp như vậy, không cần học những cái ông sư hoặc những người tại gia mà chuyên môn đi chỉ trích những cái người xuất gia. À, cái đó là sai lầm.
Yeah.
Rất rất là sai
lầm. Vâng. Bởi vì cái này là mình sống dưới đạo pháp thì phải đúng với cái chánh pháp của Như Lai.
Vâng.
Vâng thì mình phải là có cái nó khác với cái người tu tại gia. Cái này là tu theo cái pháp và xuất thế gian. Vâng. Vâng cho nên là cái quan trọng là phải hiểu rõ về thế nào nhân quả, nghiệp và quả báo.
Cứ họ
thường
không
là
hiểu.
Nghe thôi. Vâng cứ nghe thôi mà đôi lúc là nghe rồi, đúng sai,
đúng,
đôi lúc
đúng,
mình không có bàn.
Thêm nữa.
Không có bàn nữa.
Vâng, đừng có bàn.
Rồi vâng, con thấy là nghe
người
rồi
ta,
thôi, không có bàn.
Người ta phạm giới kệ người ta. Người xuất gia
yeah.
mà nói xấu người xuất gia khác, họ đang phạm giới.
Yeah.
Người tại gia thì nói xấu người xuất gia đang phạm giới yeah. của Đức Phật.
Yeah.
Thành là họ không biết gì, họ đang tạo nghiệp rất là nặng. Kệ họ, mình làm lơ.
À, thưa
đừng
thầy,
có theo.
Chị. Vâng, thưa thầy cô, thường là bàn như vậy là có phải là thường là mình là có cái ý xấu rồi.
Yeah.
Vâng, thấy người ta không cần biết vậy hay là cứ thế mà nghe theo.
Yeah.
Vâng. Và thế là nghe theo.
Dạ thưa thầy, cái trường hợp nếu mà họ không có nói trực tiếp với mình mà họ viết một cái bài đó rồi người ta đăng lên trên internet thì có phải là cái khẩu nghiệp không?
Cũng
thầy?
Là khẩu nghiệp.
Dạ,
còn nặng hơn khẩu nghiệp.
Dạ.
Nói nó mất đi không sao hết, còn nhẹ. Còn này mà
phỉ bán,
thâu lại rồi phỉ bán rồi xấu người ta rồi chê bai người ta, cái đó là tội nặng lắm.
Dạ, một phần.
Mà tội nghiệp lắm, họ không biết như vậy kệ họ, không phải chuyện của mình.
Tại vì con thấy có rất là nhiều website là họ ghi là ồ cái người ông thầy này là đã làm cái chuyện này mà cứ để hoài như vậy cho các Phật tử vô trong trong website đọc để mà nói là thầy này không có tốt, đừng có tới cái chùa, là họ cũng đang tạo khẩu nghiệp.
Cái đó là họ đang làm việc cho ma đó.
Cái đó là con nghĩ là cũng là nặng hơn cái khẩu nghiệp nữa. Là đó một người đã truyền bá rồi là để ra đây, tại sao lại phải đưa lên mạng, như vậy là có cái ý gì? Đó, thưa, nếu làm như vậy ra thì con nghĩ là cũng thiệt hại lắm. Con có nghe, con có biết chứ. Nhưng mà thôi.
Thì kể chuyện người ta.
Dạ.
Đối với thầy, thầy quá như con nít vậy. Nó la lối, nó là nói nó xấu, nó làm chuyện bậy, chuyện con nít làm sao hết đó. Thầy chỉ coi cái người lớn ra sao, cái hành động người lớn ra sao thôi. Thầy cũng để ý mấy đứa con nít nó làm gì kệ, không sao. Cái đó là thầy chỉ nói vậy là tại vì quý vị để ý mấy cái chuyện đừng có thấy chuyện mình nghe có vẻ vui lặp lại là mình đang giúp người ta tạo khẩu nghiệp, mình đang tạo khẩu nghiệp luôn, tội nặng lắm. Lặp lại là tạo nặng nghiệp rất là nặng.
Có người thường là cứ hay đâm thập nữa, nên là cái đó là cái tội cũng nặng lắm. Nhiều khi đặt chuyện là đâm thập mà nghĩ là không ai kiểm chứng rồi hóa ra là thề thốt vậy, ai giờ nó vin vào cái khẩu nghiệp đó.
Những cái người như vậy giống như cái người như vậy rồi mà sao mà thầy có thể tin tưởng là người ta nói cái chánh pháp Như Lai được nữa. Giống cái tay nó dơ, cái miệng nó bẩn rồi thì bất cứ nói ra cái lời nói không thể nào mà trong sạch được. Cái tay, cái vật nó trao cho mình, cái pháp nó trao cho mình không thể nào sạch sẽ được. Nó khổ như vậy, họ không hiểu như vậy. Thằng quý vị những người mà coi chánh pháp Như Lai thì khuyên quý vị là không nên theo những cái chuyện nó làm cái gì, kệ họ làm cho. Có coi nó là rác rưởi hết. Đối với thầy chỉ là rác rưởi thôi.
Vâng. Và biết vậy chúng ta hãy sám hối. Và còn lấy thầy Hiền Trì vừa định nói cái gì, thưa thầy, xin thầy cho chúng con trả lời. Qua cái khẩu nghiệp này. Dạ vâng. Dạ vâng. À, cô còn có ý gì không thưa cô hả? Dạ.
Dạ, chú Thiện Nhất tính nói gì thêm?
Dạ. À, cho con thôi, đầu năm thì nói về xong cái khẩu nghiệp rồi, bây giờ mình phải dụng công tu đạo. Dạ vâng. Bây giờ mình phải tu đạo. Và thì đầu năm thì con có đọc qua cái này, cũng thấy cái này cũng của hai vị, một vị thiền sư với một vị là Hữu Nguyên luật sư. Thì con được biết tại sao gọi là luật sư là cũng là nói là thông hiểu về kinh điển. Nhưng mà thông hiểu về kinh điển là đôi lúc là không có hiểu được ý của tổ sư. Dạ vâng. Thì Hữu Nguyên luật sư đã đến tỉnh giáo là đại sư Đại Châu Tệ Hải. Thì lúc đó là Hữu Nguyên mới hỏi thế nào là dụng công tu đạo. Dạ vâng. Thì Đạo Châu với Ôn Tồn đáp dễ thôi, đói ăn buồn ngủ. Ngài chỉ có nói như vậy thôi, đói ăn buồn ngủ. Và câu rất đơn giản vậy. Thì đương nhiên là Hữu Nguyên có cái nghi ngờ tại vì không hiểu tại sao vậy. Ngài mới hỏi lại là nếu như vậy thì mọi người ai cũng dụng công tu đạo à? Tại vì ai cũng cũng là đói ăn, phải thưa cô, là buồn đi ngủ. Đó, xin Ngài đã cho nói khác chứ, sao lại giống nhau? Ngài mới giải thích đó là con người thì ăn lại là kén chọn, rồi ngủ thì lại nghỉ vấn vơ, cái là đâu có thanh tịnh đâu. Dạ vâng. Thì ăn với cái tâm đó, cho nên Ngài nói là với tâm phân biệt và vọng niệm. Ngài nói ra tại vì coi như là mình cũng ăn có ngủ như vậy, nhưng mà với cái tâm phân biệt và vọng niệm thì sao lại nói cho đó là tu đạo. Dạ vâng, cái đó là cái hay vô cùng.
Hay. Dạ đây vâng. Là giữa ông luật sư với thiền sư hả?
Dạ vâng, với luật sư. Dạ vâng.
Luật sư là biết luật thôi mà không biết tu.
Dạ vâng.
Còn thiền sư biết tu. Dạ. Mà không nói mình biết luật.
Dạ.
Thiền sư biết luật mà không nói mình biết luật.
Dạ. Và cũng là biết về giáo lý kinh điển, nhưng dạ. Mà thực sự là hai vị cũng liệu nếu mà trường hợp dùng cái luật sư là đối đó không phải là luật sư giống như mình là cái data không phải.
Dạ.
Là thông hiểu về luật, thông hiểu về giới luật.
Giới luật là Phật.
Dạ vâng, vâng, vâng. Và
cái này hay lắm ạ. À. Là tu là ông thiền sư nói là ăn với ngủ là tu là đúng rồi.
Yeah,
yeah. Trong cái ăn cái ngủ yeah. đó mà cái vị giữ cái tâm thanh tịnh đó gọi là đang tu.
Yeah, vâng.
Giống
vâng.
như có nhiều yeah. người nói với mình là niệm Phật đó, nói là chúng tôi là suốt ngày niệm Phật.
Yeah.
Chúng tôi tu hành rất là nghiêm ngặt. Nhưng thiệt ra lúc mà niệm Phật như vậy mà cứ để toàn là vọng tưởng, giữ cái tâm phân biệt
yeah,
không.
Yeah.
Cái thang này thang nọ, chê này chê người nọ, yeah. tạo cấu nghiệp. Yeah. Thì yeah. cái đó là họ thiệt ra họ phải tu. Ngược yeah. lại người ta không niệm Phật, người ta đi nấu ăn, đi chùi phòng tắm, người ta
yeah.
làm công quả yeah. cho chùa. Mà trong cái việc ăn, trong việc làm đó mà họ giữ cái tâm thanh tịnh,
yeah.
mà không có vọng tưởng đó, thì cái đó là tu.
Dạ vâng, mô Phật. Cho nên con cứ đọc một câu mà suy nghĩ là đúng như Pháp Sư vừa mới giảng cho. Thì bảo ở đâu cũng có thể là đạo tràng hết. Tức là ở đâu cũng thể tu đạo được hết. Thì như cũng như là mấy cô bác đây đó là hy sinh không có vô ngồi trong chánh điện ngồi thiền, mà tạo đầu bữa ăn cho quý thầy, quý cô, cho quý Phật tử. Và với cái tâm thanh tịnh đó là đạo tràng rồi. Tu là mình giữ cái tâm của mình nó thanh tịnh, là cái thân khẩu ý của mình nó phải giảm. Và đằng này khi tu cái là càng ngày là thấy ra ngoài người ta nhìn thấy mình người ta thấy chán rồi, thì biết là tu lầm rồi.
Thì giờ hết rồi. Nên để thầy xin phép kết thúc một tiếng.
Dạ, dạ. Một
đại khái nói là nói cho vui vậy thôi. Tại mình đọc sách cho nó vui là nói là thầy đó, ăn với ngủ là tu. Thực ra nếu mà theo như vậy tu là cái vị khó mà đắc quả lắm. Tại vì cái nguyên thủy nó khác đại thừa chúng tôi chỗ đó. Nguyên thủy là cái vị cứ theo đó mà ngồi thiền là tự động nó xong hết. Còn bên đại thừa chúng tôi là đi tìm tâm sư. Để được ông thầy ông chỉ cách làm sao lúc mà mình ăn mình ngủ mình đang tu. Còn nếu không biết cách ăn ngủ để mà tu đó thì sẽ đi lạc được. Đừng có ý, đừng có nói là theo là tôi biết là thì tôi ăn tôi ngủ tôi đâu cần tu đâu, đó sai rồi. Đều phải vào chùa gặp ông thầy để ông dạy kỹ cái phương pháp học tu, học cái cách để mà lúc mà ăn ngủ mình đang tu, chứ đừng phí cuộc đời của mình. Đó là quan trọng.
Cảm ơn quý thầy. Để kết thúc thì còn ngày mà lơ là thì công phu khó thành thục. Người trí thì chúng ta hãy lo điều phục tâm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật. Kính chúc vị thân tâm tưởng lạc. A Di Đà Phật.